Người người đều muốn trường sanh bất lão, vẫn là mỗi năm đều lão hóa. Đây chính là quý vị không làm chủ được, quý vị không tự tại. Quý vị có tám khổ: có khổ sanh lão bệnh tử, có cầu bất đắc, có ái biệt ly, oán tán hội. Quý vị làm sao mà tự tại được? Đây là điều Phật nói với chúng ta. Quý vị phải giác ngộ, thân không phải là ta. Ta là gì? Ta hoàn toàn không lìa bỏ thân thể này. Giống như trong hội Lăng Nghiêm, vua Ba Tư Nặc lo lắng bản thân già rồi, già rồi phải chết, phải làm sao? Làm sao có thể không chết được? Phật nói với chúng ta, thân thể của chúng ta có sanh diệt. Có sanh diệt tức có sanh tử. Nhưng trong thân thể của chúng ta đồng thời tồn tại một thứ không có sanh diệt. Không có sanh diệt nó sẽ không có sanh tử. Trong thân thể này có hai thứ, dùng lời hiện tại mà nói, một là vật chất, một là tinh thần. Vật chất có sanh tử, tinh thần không có sanh tử. Tinh thần ở đâu? Phật liền hỏi ông ấy và nêu một ví dụ là con mắt. Mắt sẽ nhìn được. Tánh thấy này không có sanh tử, nó không già. Phật Thích Ca Mâu Ni nêu một ví dụ hỏi ông ấy: ông nhìn thấy nước sông Hằng từ lúc nào? Là lần đầu tiên nhìn thấy lúc 3 tuổi. Mẫu thân dẫn ông đi qua sông Hằng, nhìn thấy nước sông Hằng, thấy được nước sông Hằng. Bây giờ ta chỉ nói thấy, không nói những việc khác. Ông 10 năm sau, cái thấy hằng hà kia có thay đổi hay không? Không có thay đổi. Bên ngoài sông Hằng có thay đổi, bên ngoài cảnh giới có thay đổi. Tôi nói cái thấy không thay đổi. Lúc 30 tuổi, năm 30 tuổi, cái tánh thấy của quý vị và lúc 20 tuổi không có thay đổi. Không có thay đổi. Phật hỏi ông ấy: năm nay người bao nhiêu tuổi rồi? 62 tuổi. Cái thấy của 62 tuổi và cái thấy lúc ông 3 tuổi có thay đổi hay không? Không có thay đổi. Không có thay đổi vậy thì nó sẽ không sanh diệt. Ngày nay chúng ta nói già rồi, mắt tôi hoa rồi. Đó là vật chất của quý vị. Mắt của quý vị có vấn đề, không phải là cái thấy có vấn đề. Vì sao vậy? Quý vị mang kính không phải đã khôi phục, thị lực vẫn như lúc còn trẻ, vậy sao? Là vấn đề trên sinh lý của chúng ta, không phải là vấn đề trên tánh thấy. Tánh thấy không có vấn đề. Nếu như tánh thấy cũng lão quá rồi thì đeo kính cũng không được. Cho nên nói là tánh thấy của quý vị, tánh nghe của quý vị, kiến văn giác tri của quý vị, căn tánh sáu căn không có thay đổi. Không có thay đổi, Phật nói điều đó là bất sanh bất diệt. Có thay đổi là thân thể của quý vị, nhục thể của quý vị. Nhục thể của quý vị có thay đổi, nhục thể có sanh diệt. Linh tánh của quý vị bất sanh bất diệt. Vua Ba Tư Nặc hiểu rồi, vô cùng vui và cảm ơn Phật. Biết được bản thân là gì? Bản thân bất tử, không có sanh tử. Hóa ra sanh tử là thân thể, không phải là ta. Thân thể không phải là ta, ta là linh tánh. Thế gian chúng ta, người thông thường nói là linh hồn. Linh hồn và linh tánh là một, không phải hai, nhưng có sai biệt. Sai biệt ở đâu? Linh hồn mê hoặc, không có trí tuệ, nó ngu si. linh tánh có trí tuệ, linh tánh không mê. Chúng ta tu hành, thân thể là thứ yếu, linh tánh quan trọng nhất. Làm thế nào để linh hồn mê hoặc điên đảo này đem nó tu trở thành linh tánh, làm cho nó buông bỏ ngu si, buông bỏ tham sân si mạng nghi, trở về với thanh tịnh bình đẳng giác. Linh tánh là thanh tịnh bình đẳng giác, linh hồn là tham sân si mạng nghi. Phải hạ công phu ngay nơi này, đây gọi là chân công phu. Cho nên ngày nay chúng ta, thứ nhất là Phật từ bi, từ bi đến cực điểm. Ngài đều làm gương cho chúng ta thấy thân thể này tại thế gian, thứ nó cần là gì? Là ăn uống, áo quần, nơi che gió che mưa là được rồi, là đủ rồi. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện cho chúng ta thấy ba y một bát, ngày ăn một bữa, gốc cây ngủ một đêm. Sự thị hiện này nói với chúng ta điều gì? Thân thể ở thế gian này, thứ nó cần rất có hạn, quý vị chỉ cần giữ gìn nó ở giới hạn thấp nhất này, thân thể này sẽ không hư đi. Đây gọi là gì? Cổ nhân nói là tri túc thường lạc. Thật sự làm được rồi, không cạnh tranh với người, không cầu gì ở đời. Người thế gian tranh qua tranh lại là gì? Vẫn chỉ là những thứ nuôi thân này. Họ còn tham lam hưởng thụ, chẳng qua cũng chỉ những thứ này. Giống như Phật Thích Ca Mâu Ni vậy, kiểu sinh hoạt đó ai muốn? Ai cũng không muốn cuộc sống như vậy. Tuyệt đối không có người tranh với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni những của cải sinh hoạt đó, không thể nào. Ngài biểu diễn những thứ này cho chúng ta xem. Chúng ta không có công phu giống như Phật Thích Ca Mâu Ni vậy, đó gọi là thật sự công phu. Tâm địa của Ngài thật sự là thanh tịnh. Chúng ta từ nơi hành nghi một đời của Ngài để xem, thân thể của Ngài đích thực là thân kim cang bất hoại. Mỗi ngày ngủ ngoài sương đêm, Ngài tập thành thói quen rồi. Đây là học tập Ấn Độ cổ trong tôn giáo và triết học, những đại đức khổ hạnh đem cuộc sống vật chất hạ thấp xuống mức độ thấp nhất, nghèo nàn nhất. Ngài được tự tại, tâm Ngài vĩnh viễn là định. Ngài không tham, không sân, không si, không có ngạo mạn, không hoài nghi. Ngài không còn nữa. Đây gọi là đắc đại tự tại, là cuộc sống đại tự tại. Cho nên học tập theo Ngài, ăn uống, ăn mặc, hoàn cảnh cư trú biết dừng đúng lúc. Không cần quan trọng sự hoa lệ, xa xỉ, đó là sai lầm, đó chính là tội lỗi. Tâm chúng ta mới có thể trở về với thanh tịnh.